Chính báo cõi cực lạc rõ ràng mới có thể về tịnh độ. Thế thì tại sao lại nói rằng kẻ chưa khẩu định tu môn chỉ danh cũng được vãng sinh? Thì các vị tổ tịnh độ tông thường hay lập luận rằng chỉ cần trì danh niệm Phật thì cũng được vãng sinh tịnh độ. Nhưng mà theo trong Quán Kinh á, tức là Quán Vô Lượng Thọ Kinh á, thì nói rằng phải nhiếp tâm vào được định, tức là nhiếp tâm mà nhập định đó, rồi quán cái y báo với chính báo của cõi cực lạc một cách rõ ràng đó, thì mới sinh được về tịnh độ. Sở dĩ mà nói rằng quán y báo chính báo một cách rõ ràng đó, là bởi vì có đôi khi cái người tu hành nhận lầm cái cõi tịnh độ. Thành ra khi họ nhận lầm cõi tịnh độ mà họ cứ chỉ cầu mong về cái cõi lầm tịnh độ đó, thì họ lại sinh về cái cõi lầm tịnh độ cái trên chứ không phải là cõi tịnh độ thật sự. Thành ra phải quán rõ ràng. Thế thì bây giờ là nói rằng là thế nào là một cái cảnh giới tịnh độ mà người ta có thể bị lầm với cái cảnh giới tịnh độ chân thật? Thì cái thói thường đại đa số mọi người đều suy nghĩ tịnh độ như sau. Nó suy nghĩ tịnh độ là một cái cảnh giới mà hết sức là sung sướng, hạnh phúc và an vui, hưởng thụ. Và khi họ suy nghĩ như vậy á, thì họ đồng hóa tịnh độ với lại thiên đường. Thì ở cảnh giới thiên đường cũng vậy thôi. Vậy thì tịnh độ với thiên đường khác nhau điểm nào? Thì y chang. Thế nhưng mình lại thấy là trong kinh điển của Phật giáo á, thì Đức Phật bác bỏ cái vấn đề sinh thiên, và chưa có một cõi thiên nào được gọi là tịnh độ cả, và cõi thiên nào cũng bị Đức Phật chê trách. Chẳng hạn như bây giờ mình thấy như trường Thọ Thiên, tức là cái cõi thiên mà sống thọ vô cùng, thì thế giới tịnh độ này cũng sống thọ, thì cái trường Thọ Thiên thì cũng sống thọ. Hay là bác Câu Lô Châu hết sức là sung sướng, và mình là nam Diêm Phù Đề thì hết sức là khổ. Thế nhưng cả trường Thọ Thiên lẫn cả Bắc Câu Lô Châu đều bị Đức Phật xếp vào trong hàng tai nạn. Có nghĩa là nếu người nào sinh về những cái cõi đó, đó là những người đã bị tai nạn, cho nên nó nằm ở trong bát nạn mà Đức Phật nêu lên. Như vậy thì rõ ràng là Đức Phật chưa từng định nghĩa tịnh độ là cái cõi để hưởng thụ giống như cõi thiên vậy. Thế nhưng mà đại đa số người Phật giáo đồ đều hâm mộ tịnh độ, bởi vì rằng là tịnh độ cực kỳ vui sướng và hưởng thụ giống như ở cõi trời vậy. Và như thế thì có thể nhầm lẫn tịnh độ với lại thiên đường. Cho nên phải quán một cách rõ ràng vào cái y báo và chính báo rõ ràng vào. Thành ra mình có thể cầu những cái phúc thiện của thế gian để sinh thiên. Nhưng mà cái phúc thiện của thế gian đó đủ để sinh thiên nhưng mà chưa đủ để sinh tịnh độ. Cho nên vì vậy trong kinh A Di Đà Đức Phật mới nói rằng là Tất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên tác sinh bị quốc. Thế Đức Phật nói rằng thể nào dùng một chút cái phước đức nhân duyên để mà có thể sinh được cõi nước Cực Lạc. Thế Đức Phật nhấn mạnh như vậy ở trong Kinh A Di Đà. Thế nhưng ở trong Kinh A Di Đà không có nói chi tiết rằng là thế nào là thiểu thiện căn phúc đức. Có lẽ rằng bởi vì Đức Phật nói quá nhiều về cái vấn đề phúc đức và cái hàng mà thính chúng hiện tiền mà ngồi nghe Đức Phật thuyết Kinh A Di Đà đó, như là mình biết nào là Trường Lạp Xá Lệ Phất Maha Ngũ Kiền Liên Maha Ca Diếp Maha Ca Thiên Diên toàn rằng là hàng thượng thủ, tức là hàng A-la-hán không ạ. Thành ra các ngài đó đều hiểu rõ cái vấn đề là thế nào là thiểu thiện căn phúc đức. Thành ra Đức Phật cũng cần phải giải thích, và cái đó để dành cho tổ sư giải thích. Thành ra mình có thể nói rằng là thiểu thiện căn phúc đức và công đức khác nhau như thế nào. Thì chẳng hạn như trong Kinh Duy Ma Cật thì Đức Phật nói rằng là khi mà trưởng giả tử Bảo Tích đặt câu hỏi với Đức Phật rằng nhân hành tịnh độ là gì, thì Đức Phật đáp với lại Bảo Tích rằng là chúng sinh. Đức Phật chỉ nói giản lược vậy. Và sau đó thì Đức Phật mới nói chi tiết vào. Thì có nghĩa rằng chính báo, tức là phải tu tập một cái chính báo, thì cái chính báo đó là nhân hành của tịnh độ. Thì chính báo đó Đức Phật nói là tam tâm, tức là gọi rằng là trực tâm, thâm tâm, bồ đề tâm. Đức Phật nói là lục ba la mật, Đức Phật nói là tứ vô lượng tâm, vân vân, đều là nhân hành của tịnh độ. Và đó là nhân hành tịnh độ, đó là khi mà tu tam tâm, tức là có nghĩa rằng là ở nơi tâm của mình phải đầy đủ những món như gọi là trực tâm, như thâm tâm, như bồ đề tâm. Do nên hoặc giả là hành lục ba la mật, hoặc giả là hành tứ vô lượng tâm, hoặc giả là hành các pháp của các vị đại Bồ Tát, hay hành, hay có thể nói là 37 phẩm trợ đạo, nhất nhất đều rằng là nhân hành của tịnh độ. Như vậy có nghĩa là hành như thế đó là tạo cho cái nhân để thành tựu cõi tịnh độ. Thế ý của Đức Phật muốn nói rằng là Bồ Tát thiết lập tịnh độ không phải để hưởng thụ. Bồ Tát thiết lập tịnh độ không phải để cho mình và cho người khác cùng nhau hưởng thụ, giống như rằng chúng ta đây khi mà trưởng thành lên thì mình kiếm một cái công ăn việc làm, mình kết lập gia đình, sinh con đẻ cái, rồi cái tiểu gia đình của mình gọi là một cái thiên đường của mình, tức là để mình hưởng thụ với nhau, tức là vợ chồng con cái quây quần và hưởng thụ với nhau. Bồ Tát không có thiết lập tịnh độ vì lý do phía trên. Bồ Tát thiết lập tịnh độ là để tịnh hóa những thiết chúng sinh. Bởi vì Bồ Tát hiểu một điều là chúng sinh do vì bị tạp nhiễm, quế nhiễm, cấu nhiễm ở nơi tâm, cho nên vì như vậy mà cảnh giới của chúng sinh mới đầy đau khổ và hệ lụy như vậy. Cho nên Bồ Tát phải tịnh hóa cái thân tâm ở trên đó. Cũng giống như chẳng hạn là chúng ta thế nên mà đối với lại cảnh đại khái như là kiến sắc hay là văn thanh, nhất nhất đều khởi niệm, tức là từ tâm mình khởi ra một cái niệm tăng ái, đó gọi rằng là nhiễm. Do tăng ái cho nên có thuận nghịch, có khổ lạc. Nếu mà không có tăng ái thì chẳng có thuận nghịch, chẳng có khổ lạc gì cả. Thì cuộc sống của mình nếu suy nghĩ kỹ lại thử xem, mọi cái phiền nhiễu, mọi cái nhức đầu của mình, mọi cái mà đau khổ của mình đều ngoài cái vấn đề tăng ái. Nếu không động tâm tăng ái thì chẳng có một mảy may gì phiền lụy hết. Thành ra bị khởi tâm như vậy đó mà phải chịu đủ mọi cái hậu quả. Cho nên bây giờ Bồ Tát tịnh hóa thân tâm, vì đó cũng là cái lý do tại sao Đạo Phật này nêu lên cái vấn đề tiên quyết là cắt ái thì mới xuất ra. Đấy chưa? Thế thì khi mà Bồ Tát nghĩ như vậy thì Bồ Tát tịnh hóa thân tâm, thì chính khi mà mình biến chuyển một cái tâm mà chỉ niệm tăng ái của mình trở thành một cái tâm chỉ có niệm Phật, Pháp và Tăng. Thì khi mà một tâm mà chuyển thành niệm Phật, Pháp và Tăng thì tự nhiên thân đó và cảnh giới nó đều biến chuyển theo. Cho nên mình nói ví dụ như Ngài Phát Tạng Tỳ Kheo, mà khi phát nguyện, phát 48 lời nguyện độ sinh, rồi thì nỗ lực hành trì các nhân hành tịnh độ bằng cách rằng là sử dụng tam tâm, sử dụng lục ba la mật hoặc là 37 phẩm trợ đạo nói trên, thì Phát Tạng Tỳ Kheo đó, cái thân của vị tỳ kheo phát tạng đó trở thành một cái thân gọi là vô sinh vô tử vô khứ vô lai. Phát tạng thì đổi thành A Di Đà, cảnh giới của phát tạng thì trở thành cảnh giới của cực lạc, thân của phát tạng thì trở thành thân của quang, tức là ánh sáng gọi là vô lượng quang. Thì lý do nào mà phát tạng chuyển thành A Di Đà được? Thì đó cũng chỉ vì cái vấn đề là chuyển tâm, chứ không phải chuyển cảnh, không có sửa cảnh được. Mà cứ chuyển tâm đi thì cảnh nó thay đổi. Mà A Di Đà Phật là một vị Phật mà tiêu biểu cho cái vấn đề hình thành tịnh độ và cho cái vấn đề tu tập tịnh độ. Thì mình có thể nói rằng trên cái mặt mà hiện đó thì mình nhìn thấy là quả là như vậy. Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho cảnh giới của tịnh độ, và Đức Phật A Di Đà là tiêu biểu cho một vị Phật lập tịnh độ. Nhưng mà nếu mà mình nghiền ngẫm cho kỹ lưỡng kinh A Di Đà thì mình sẽ thấy một điểm nữa rằng là có hai xu hướng thiết lập tịnh độ. Một xu hướng thiết lập tịnh độ bằng thuận và một xu hướng thiết lập tịnh độ bằng nghịch. Và cả hai đều được chư Phật sở hữu niệm. Đó là Đức Phật A Di Đà và Đức Bổn Sư của chúng ta, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong kinh A Di Đà cũng được lục phương chư Phật hiện tướng lưỡi dài rộng ca ngợi, rằng là có thể ở trong vũ trụ ác thế làm mọi cái chuyện khó để thành tựu được A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề. Thì có nghĩa rằng là như thế nào? Đó là tại sao những cái lời lẽ đó lại được lồng vào trong kinh A Di Đà, là kinh chuyên nói về tịnh độ. Tại sao đang nói về tịnh độ tự nhiên lại đề cập tới quế độ của Thích Ca Mâu Ni? Thì có nghĩa rằng đối với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ngũ trực ác thế cũng là tịnh pháp mà thôi, cho nên Ngài năng thành Phật đạo. Có nghĩa là Ngài chuyển bằng cái tâm thức của Ngài, Ngài chuyển mọi cái cảnh quế đó trở thành tịnh cảnh. Cho nên vì như vậy Ngài làm được cái chuyện gọi là khó làm, gọi là hành thử nan sự, là cái chuyện mà khó làm vô cùng. Là bởi vì người ta có thể tu hành ở trong thuận cảnh một cách dễ dàng, nhưng mà hiếm ai mà tu hành ở trong cái nghịch cảnh nổi. Thành ra Đức Phật Thích Ca Mâu Ni biến mọi cái uế độ đó trở thành một cái pháp trợ duyên cho Ngài tu thành đạo. Cho nên nếu mình so tương ứng ra thì khác gì là những người ở trên tịnh độ thành Phật. Những người trên tịnh độ thành Phật là nói như thế nào? Ở trong kinh A Di Đà miêu tả rằng các vị mà Bồ Tát thanh tịnh đại hải, chứ Bồ Tát ở trên cảnh giới cực lạc đó, kiến sắc văn thanh đều sinh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Như vậy thì cái cảnh giới của tịnh độ đó hết sức là thuần tịnh. Cho nên khi mình đối với nó là tự dưng mình sẽ sinh tâm niệm Pháp, niệm Phật, niệm Tăng. Trái lại cảnh giới của tịnh độ, cảnh giới của quế độ thì mình đối với nó cái thì mình sinh phiền não, phiền muộn, sinh tranh đấu, sinh tranh giành, bởi vì gốc của tăng ái. Còn ở trên tịnh độ như vậy mình biết rằng là y báo hết sức là thanh tịnh, cho nên hoàn cảnh của y báo cũng đưa đẩy mình đến cái vấn đề giác ngộ. Và không phải y báo có hoàn toàn có đầy đủ năng lực nói trên, mà còn phải cộng với lại chính báo nữa. Thành ra tâm của mình cũng là tâm tu, rồi đục với mọi cảnh mà thuận cái tu thì tự nhiên cái tu đó nó phát triển mạnh mẽ. Còn nếu tâm mình phi tu á, tức là chẳng có tu, thì mình có đụng với một cái hoàn cảnh tốt đẹp biết mấy đi, mình cũng không có cách gì mà giác ngộ được hết. Cũng giống như chẳng hạn, giờ mình cho mình chẳng khủng bố mà nó vào trong những cái khoa học này á, thì khẳng định rằng tâm nó quan sát, nó không phải quan sát Phật Pháp, tức là niệm Phật, mà nó chỉ quan sát và tìm xem góc nào là cái góc đặt bom được. Thì đương nhiên cái chính báo nó phải tương ứng với cái y báo, nó không có thể nào mà là tách biệt nhau. Như vậy thì khi cái chính báo, khi mình có một cái tâm tu ở thế gian này rồi, mình mới được vãng sinh. Thì khi vãng sinh lên rồi thì cảnh giới nó lại thuận với sự tu. Cho nên vì như vậy y báo, chính báo nó tương ứng, cho nên các trần là cảnh ở ngoài làm cho mình thanh tịnh, và ngược lại các căn của mình